Cho nên là đọc kiểu không có được, mà các vị mà viết cái kiểu tuổi trẻ đó là không có trả lời được. Thì tuần rồi có vị hỏi vì sao mà kinh Ma Thật không có để cái đầu đề là tôi nghe như vậy. Thì cái việc đó như trong cái kinh văn mà của chữ Hán là vẫn có như thị ngã văn nhất thời Phật tại là thì xà quật vân vân, nghĩa là cũng đủ ý với tất cả kinh khác. Nhưng mà khi mà tôi viết ra thành cái giáo án như vậy đó, là tôi không để nguyên văn cái chữ là tôi nghe như vậy, là vì nó có cái từ mà trong đã nói lên cái nghĩa là kinh Di Ma Cật, mà nó là đề cương thực chỉ, thì nắm lấy cái cương yếu của kinh và chỉ rõ những cái điểm nào nó có cái ý tứ mà nó tiềm ẩn sâu sắc ở trong kinh, cho nên là có thể lược những cái từ mà nó không còn như lễ y như là các cái kinh mà bình thường mà để cho các Phật tử tụng. Vì vậy mà trong cái bản của tôi biết là không có để cái câu tôi nghe như vậy, chứ không phải là kinh Di Ma Cật không có chữ đó. Đây là coi như là tôi lựa cho cái từ nào mà gọn cho người đọc dễ tiếp thu, còn cái nào mà nó có cái vẻ mà nó theo cái nghi thức, ngôn từ mà theo nghi thức đó, thì tôi lựa bớt đi. Như là bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm lược rất là nhiều, còn bộ Kinh Pháp Hoa mà tôi giảng cho đại chúng nghe đó thì hoàn toàn không có kinh văn, mà chỉ là cái phần thâm nghĩa mà tôi đã rút ra từng cái ý có cái nghĩa tiềm ẩn mà tôi viết ra thôi. Như cái bộ Kim Cang Bát Nhã mà tôi viết ra mà các vị đã nghe đấy, là cũng là giảng lược bớt đi cái văn tự mà hỏi đáp mà dài, hỏi đáp nó nhiều câu hỏi, nhiều câu đáp tôi gom lại thành là một cái ý gọn mà đầy đủ cái ý đó, để cho các độc giả đọc cái đoạn đó nắm lấy cái đại ý tính của kinh, rồi tôi giảng cái phần mà gọi là tục chỉ đó, thì để chỉ rõ những cái ý nghĩa tiềm ẩn của kinh thôi. Còn cái bộ này, bộ Kinh Di Ma Cật này thì về cái mặt mà tỉnh lược bớt thì tôi lược rất là ít, gần như là 99% còn nguyên chất. Về cái tính văn của kinh đó còn nguyên chất 99%, cộng thêm cái phần trực chỉ, thành ra lược đi 1% nào cái ngôn từ mà nó có cái nghĩa ngôn từ cổ xưa khó làm cho cái người đọc người ta mà nhận ra đó, thì tôi đổi lại thành cái ngôn từ của thời đại cho dễ nghe dễ hiểu. Do đó cho nên là không có cái chữ tôi nghe như vậy cũng là một phần nhỏ ở trong cái sự mà lược bớt, chứ còn thật là đúng nguyên nhân của kinh vẫn có cái chữ tôi nghe như vậy. Bởi vì kinh nào cái chữ tôi nghe như vậy là kinh đó là để chứng tỏ rằng là ông A Nan nghe Phật nói rồi nhắc lại, thuật lại, đó là xin trả lời cho thế. Bữa nay có cái bài này, cái đoạn kinh này là cái đoạn hai ở trong mười cái vị đệ tử thứ hai trong mười vị đại đệ tử. Cái đoạn này rất là khó học, nó rất là sâu sắc. Thành ra đại chúng là đọc cái đoạn kinh này phải hết sức là chú ý. Mà chừng nào mà các vị mà nghe cái đoạn này mà chú ý mà thuộc được á, thì sau này các vị nghe kinh Phật sẽ không còn thấy khó nữa. Nhưng mà cái đoạn bữa nay đây là các vị sẽ nghe thấy khó đây này nhé. Nhưng mà tôi mong rằng là tôi sẽ triển khai cái đầu mối mà nó làm cho người ta khó hiểu về kinh Phật. Thì trong cái bài này đây là có thể nói là làm cho người ta rất là khó hiểu đây. Là muốn hiểu kinh Phật thì dễ là phải ở trong được kinh Phật như ở trong cái đoạn kinh này. Nên đại chúng để cố gắng theo dõi cái bài kinh này. Vấn đề thứ hai là vấn đề xuất phát. Đức Phật gọi ông Đại Mục Kiền Liên bảo: Mục Kiền Liên, thầy hãy đến thăm bệnh trưởng giả Như Ma Cật. Ông Mục Kiền Liên thưa: Bậc Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Bậc Thế Tôn, trước đây có lần con đi vào thành Tỳ Gia Ly, trong một thôn xóm nọ, con vì một nhóm cư sĩ nói pháp cho họ nghe. Bây giờ trưởng giả Như Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch y cư sĩ nói pháp, ngài không nên nói những pháp như vậy. Phàm nói pháp phải nói cái pháp nguyên của pháp, bởi vì pháp không phải tướng chúng sanh, sao là sự có nhiễm về chúng sanh. Đây là bắt đầu điều khó, hết sức là khó, là bắt đầu từ đây. Nói pháp mà thông thường đó là bị ngài Như Ma Cật là rầy vỡ và bác bỏ hết. Tôi nói ví dụ như giờ nói rằng là cuộc đời là vô thường, các vị hãy thấy sự vô thường, sanh già bệnh chết, phải chán nhàn chán cái thân này để mà cầu mong được cái quả an vui giải thoát niết bàn. Thân này là khổ, là không, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân. Ví dụ như nói pháp vậy đó, nói cho hàng bạch y cư sĩ nghe những pháp vậy đó, thì ở đây là ngài Như Ma Cật gầy quở ở chỗ đó vì bạch y cư sĩ mình nói những pháp vậy. Đừng nói những pháp đại để như là nói pháp vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, vân vân. Nào là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly, cầu bất đắc, quán tán hội, ngũ ấm thí thận, vân vân. Không nên nói pháp vậy, mà nên nói pháp như. Cái chỗ đó là cái chỗ khó đó. Cái chỗ này là đại chúng nhớ rằng là kinh Phật nó có kinh liễu nghĩa, kinh bất liễu nghĩa. Và cái tư tưởng của kinh là nó có những cái loại kinh nó thuộc về tư tưởng tiểu thừa, mà nó cũng có những cái loại kinh nó thuộc về tư tưởng đại thừa. Mà như là kinh Như Ma Cật này á, thì cái tôn chỉ và cái mục đích đó là đưa những cái người mà có cái ý chí của tiểu thừa, ham mộ tiểu thừa, nâng họ để cho họ tiến lên cái tư tưởng của đại thừa và phát cái chí hướng đại thừa. Vì vậy cho nên là Ngài đại một kiện liên á, nói pháp không phải là sai. Ví dụ như nói là thế gian là vô thường, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều là vô thường. Hữu tình chúng sanh thì phải chịu các cái khổ sanh già bệnh chết ái biệt ly quán bán hội vân vân. Vô tình chúng sanh thì phải trải qua sanh trụ diệt diệt vân vân. Nói như vậy là rất là đúng chánh pháp chứ không phải là sai, nhưng mà đó là cái hệ tư tưởng của tiểu thừa. Giống như là trong cái phẩm phương tiện thứ hai mà các vị nghe hôm nọ đấy, nói tất cả những cái sự vô thường biến chuyển vận động hư hoại mục nát của thế gian, để rồi khuyên tham mộ cái thân phước đức trí tuệ trang nghiêm của Phật. Thế thì là nói những cái pháp mà vô thường là khổ, là vô ngã, là chê trước cái thân, xem thường cái thân để mà ham mộ thân Phật á, đó là tư tưởng tiểu thừa đấy. Cái này là cái khó nghe và khó nhận. Đại chúng để cái cách nhận thức này, sau này các vị mới có thể nghiên cứu kinh mà không còn thắc mắc. Nói thấp như vậy, vô thường khổ vô ngã bất tịnh, các cái thứ là ba khổ và tám khổ đều là chánh pháp. Nhưng mà nếu đem pháp đó mà nói thì ở đây ngài Di Ma Cật rầy rồi, rầy để được tôi sẽ phân tích cho đại chúng thấy đó. Không được nói pháp như vậy, mà pháp không có cái tướng chúng sanh vì xa lìa cái cấu nhiễm của chúng sanh, pháp không có cái tướng thọ mệnh vì xa lìa sanh tử ưu tư, pháp không có cái tướng nhân vì thời gian trước và thời gian sau không phải một, pháp thường vắng lặng vì dứt bật các cái tướng. Như vậy nghĩa là bốn cái câu đó đó, tới đó đó là Bồ Tát Di Ma Cật muốn già giảng nói rằng pháp là cái bằng vô ngã tốt, vô nhân tốt, vô chúng sanh tốt, vô thọ giả tốt. Nếu nói pháp mà còn thấy là có cái ngã, cái bản ngã của con người, vì bản ngã của con người, vì sự an vui hạnh phúc của con người mà tu tập một pháp nào đó, tu tập pháp nào đó để cầu được Bồ Đề Niết Bàn, điều đó được đúng. Nhưng mà đúng với cái tư tưởng của tiểu thừa chứ không đúng với cái tư tưởng của đại thừa. Vì còn thấy tu tập để cầu mong hạnh phúc, để cầu đem lại sự an lạc, sự bình yên cho cái bản ngã này, như vậy là nói pháp đó là vì bản ngã mà nói. Rồi nói pháp đó vì người khác mà nói, dạy làm điều phước đức như thế này, tu tập như thế kia để được cái hạnh phúc như thế nọ. Thế thì là pháp đó là vì nhân tướng, vì người khác mà nói. Mà đã có ngã tướng, nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng, thì thấy rằng vạn pháp này là còn có thật, còn có thật, là chưa nói được cái pháp như. Pháp như tức là cái phải chỉ rõ về cái bản thể chân như của vạn pháp. Theo Bồ Tát Di Ma Cật thì phải nói cho được cái bản thể chân như của vạn pháp, chứ còn mà vì cái bản ngã, vì cái lợi ích cho mình, cho người để mà cầu được cái sự quả báo an lành hạnh phúc, đó là pháp tầm thường, hay nói cách khác là pháp tiểu thừa, chưa đem lại sự an vui cứu cánh được. Pháp ly tất cả tướng, vì nó không phải đối tượng sở duyên. Pháp không có tên, không có lời để gọi, vì nó ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Đấy, nói cái pháp ly của dạng pháp là phải nói vậy đó. Pháp không có tên. Ví dụ như là mình nói đây là cái hoa lài này ha, cái hoa lài này là một cái thứ hoa rất là thơm ngon, cho nên là đem cái hoa lài này mà để mà cúng dường cho chư Phật, rồi thì sau này mình sẽ được cái phước là cái thân phước của mình cũng được thơm tho, cũng được đẹp đẽ, cũng tinh khiết như cái hoa lài này. Nói vậy là ở đây là bị dày rồi. Pháp không có tốt, pháp không có danh, mà đây mình nói đem những cái hoa đẹp này mà để mà cúng, mà cầu mong hy vọng là kiếp sau mình đẹp đó mà, là thông thường là nói như vậy là được đấy, nhiều người chịu lắm đó. Nhưng mà với cái tư tưởng đại thừa này nói vậy là bị rồi. Cho đây là hoa quệ tây, cho đây là hoa lài, cho đây là măng tây, vân vân, đem các cái hoa đẹp, hoa tấn, hoa thơm, tấn này là tượng trưng cho tinh khiết, cho nên là đem cái màu trắng để mà dâng cúng cho Phật, rồi nữa mình cũng được là xinh xắp như vậy, cũng được thân tho như vậy, cũng được đẹp đẽ như vậy. Nói kiểu đó là đối kinh điển đại thừa này là bị vỡ ngay. Vì nói như vậy là vì cái ngã mà cúng dường. Hoặc là bảo người ta làm như vậy để tôi được phước đức sau này, đó là vì phước nhân mà nó pháp. Vì là pháp nó xa lìa cái ngã cúng nhân, pháp nó xa lìa cái chúng sanh cái họ giả. Mà nếu nói thì kiểu như vậy là vì bản ngã mà nói, vì người khác mà nói, nó còn dính ở trong tứ phước. Cho nên những câu này nó mắc, ý nghĩa ra nó mắc mở từ câu. Pháp không có tên, không có lời để gọi, vì ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Như tôi đã nói nhiều lần, tất cả những cái tên gọi đều là muốn cái sở chấp hết. Cái vạn pháp là mà cái người mà học pháp mà thâm nhập tư tưởng đại thừa thì phải nói cái pháp như, như là nói như thế nào, là nhìn nó như thế ấy, mà nhận thức nó như thế ấy. Như nó cũng là chân như, mà chỉ như nó cũng có nghĩa là như thị. Như thị tốt, như thị tích, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, đố canh. Đó là thập như thị. Pháp thập như thị, nhìn bằng thập như thị là cái pháp cao siêu nhất của đạo Phật. Cho nên đại chúng nhớ rằng là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói rằng Như Lai có cái pháp sâu nhiệm lắm, xa lợi pháp à. Cái pháp này chỉ có chư Phật và cung chư Phật mới hiểu được thôi. Rồi tiếp theo đó Đức Phật nói gì? Đối với chư Phật là nhìn dạng pháp như thị tốn, như thị tâm, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng, chúng sanh. Đó là cái pháp cao sâu nhất của chư Phật, chỉ có chư Phật và chư Phật mới hiểu. Còn như ta đây mà ta đặt cho nó nhiều cái tên, rồi ta đánh giá trị của nó, rồi để chẳng hạn như cái bông này đặt tên nó, rồi đánh giá trị của nó, rồi mùi hương của nó, rồi màu sắc của nó, rồi đem cúng dường để hy vọng mình được cái quả báo cũng vừa thơm tho, vừa đẹp đẽ, vừa là trong trắng như vậy. Đó là chưa phải đâu. Pháp đó là pháp còn thấp lắm, mà sự thật có tên gọi là biến kế rồi. Cho nên những cái câu này là nó sâu sắc đó. Tôi mong rằng là đại chúng mà đọc kỹ rồi nghe thì nó mới là dễ tiếp thu, chứ mà không có đọc là khó nghe lắm. Pháp không có lời lẽ để gọi vì nó ngoài sự nghĩ ngợi nói năng. Pháp không có gì để nói dù nó đi các giác quán. Các giác quán tức là các cái sự nghĩ ngợi tư duy của mình á. Nghĩ ngợi không có tới, tư duy gắn cho nó một cái danh, một cái hiệu gì đó, cái tên gì đó là đã là sai rồi. Đại thừa khởi tính luận có câu rằng là nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa lìa cái tướng ngôn ngữ, xa lìa cái tướng văn tự, xa lìa cái tướng ngôn thiết, xa lìa cái sự nghĩ ngợi của tâm. Rốt ráo bình đẳng, giảng pháp là bình đẳng. Bình đẳng nghĩa là bậc nào là như vậy, như vậy, như vậy, là như vậy. Không có cái nào cao, không có cái nào thấp, không có cái nào quý, không có nào là không quý. Vì giảng pháp tương quan tương duyên nhau mà hình thành. Cái quý là do bao nhiêu cái không quý khác hội tụ lại mà thành ra cái quý. Và do có cái quý với cái không quý mà nó thành cái quý mới có giá trị. Cho nên tương quan duyên đó trùng trùng vô tận, mà như ta đã học là chư pháp là tương tức. Trong pháp này có pháp kia, trong pháp kia có pháp này, tương quan tương duyên. Pháp không hình tướng vì nó như không. Pháp không trò giỡn vì nó hoàn toàn rỗng lặng. Pháp mà mình nói ra, mình nói chia sẻ càng chi ly chừng nào lại càng xa nhiều chừng ấy. Do đó cho nên là trong đạo Phật gọi là hí luận. Nói pháp mà không nói cái pháp như, không nói về cái thực tướng của các pháp thì là nói đều là hí luận cả, giống như cái trò giỡn. Ví dụ như này là cái quan này mà mình nói cho nó một cái tên, tưởng tượng cho nó là một cái tên đẹp đẽ, rồi mình đánh giá cho nó cái màu trắng là cái màu trinh trắng, cũng là hí luận thôi. Cái màu trắng này là cái màu của Âu Châu, họ cho màu trắng là cái màu tượng trưng cho tinh khiết đó.
Cái còn hoa phiên châu thì là không phải là màu trắng nữa, mà nó là cái màu đẹp của phiên châu, là cái màu quần quẩn rằng vương. Cho nên là đánh giá theo một cái nhận thức nào đó đều là phiến diện hết. Nói một cái quan niệm đẹp thôi, mà người thế gian ở trên cái mặt đất này là không bao giờ có một cái tiêu chuẩn nào để định nghĩa cái đẹp được cả. Mà định nghĩa là người da trắng là đẹp, không phải. Định nghĩa là con mắt xanh mà cái môi đỏ là đẹp, không phải. Người phương châu á, cái môi thật là môi đen, con mắt là đỏ đỏ, cái mặt là răng như quần quện mới đẹp. Còn người Việt Nam á, người Âu Châu á, thì là cái người nữ là trang điểm cho đẹp, nhưng mà người Phi Châu á, thì lại là người nam là trang điểm để cho người nữ ngắm nhìn để tìm cái đẹp, chứ không phải là cái đẹp của mình nữ đâu. Các vị coi tôi đi bữa hôm tôi có coi cái bữa thế giới đó đây, cái đó là cũng là một cái đề tài để ta nghiên cứu đấy. Việt Nam á, là Âu Châu á, cho là người nữ là thuộc về phái đẹp, nhưng mà ở các nước Phi Châu là bên nam mới là phái đẹp. Họ trang điểm mặt mày họ dễ rằng rằng dư quần quẩn để cho các bà các cô đi ngắm mà chọn á, chọn người đẹp á. Coi cái đó rồi, các vị coi cái đó rồi, các vị có cái ốc tư duy trong đạo Phật nữa, các vị mới biết rằng là tất cả đều là biến cái sở chấp hết. Cái môi á, có một những cái nước bây giờ người ta môi là thoa cái môi này là xanh trần nhá, xanh như là cái màu rất lục vậy đó, mà người ta cho là đẹp. Còn bên phía sau lại là môi thoa cho thiệt là đen là bực vậy đó, rồi nghe cái răng tấn tấn bạch ra thì lại là đẹp, rồi nhé mặt mày hoàn quả hết. Nhìn cái đó để mà mình biết rằng là nếu mình không có tư duy sâu sắc đều là biến cái sai chấp hết. Pháp không thể so sánh vì nó không ở trong dòng đối đãi. Pháp không lệ thuộc vào nhân vì pháp tồn tại ở duyên. Pháp hòa đồng với pháp tánh vì nó không dung nhập với pháp tánh. Pháp tùy thuận với pháp duyên vì nó không chỗ tùy. Chỉ như để chữ to đóng mở mà kép là chỉ như, tức là bản thể chân như, mà chỉ như nó cũng là thập như, mười cái như thị đó. Pháp trụ nơi thật tế vì pháp bất đồng với bên hữu bên vô. Mấy câu này sâu sắc lắm. Bên đoạn bên thuộc, pháp không có dao động vì nó không tương can với lực tầng. Pháp không có đến đi vì pháp vốn là bất trụ. Pháp thuận với không, nó tùy với nó tốt, nó hợp với nó tốt. Pháp rời xấu tốt, pháp không tăng nhiều mà cũng không giảm thiểu. Pháp không chỗ nguyên thú, nó vượt qua nhãn nhĩ tử thiệt thân. Pháp không có cao thấp, pháp thường thường trụ bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghĩ ngợi và phi thấu. Thưa ngài đại mục Kiền Liên, pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được đấy? Như thế thì Bồ Tát nhưng mà cần đưa ra những cái điều đó để mà bác bỏ những cái lối xuất pháp thông thường, như là cái lối pháp mà lối xuất pháp của hàng Thâm Văn Duyên Giác, lẫn đến chỗ cứu tính của vấn đề xuất pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, mà người nghe cũng không nghe gì hết, và không được có một sở đắc nào. Là sao cái chỗ vậy? Cái chỗ mà nói ra là sai, cho nên lẽ ra là chân lý là không có nói. Cái chỗ này tôi nói đại chúng để ý nghe, chỗ này là khó hiểu nè, nghe cái này là rất là dễ mỏi mệt á. Các vị nắm được cái chỗ này rồi thì sau này cái phẩm mà bất nhẹ bất nhị pháp môn đó, các vị đọc là các vị mới thấy vì sao mà 32 vị trình bày là cái cách mà nhập bất nhị pháp môn của mình. Ông thì nói thiện với ác là ai biết được thiện và ác nó không có hai tấm. Thấy được cái tính chất của ác là tức là tính chất của thiện, do đó mà tôi thể nhập được pháp môn không hai. Người nói quả phước là hai, mà phước và quả mà thấy không có hai thì đó là cái cách mà thấy nhà pháp môn không hai, vân vân. Tới khi mà hỏi Bồ Tát Như Ma Cật yêu cầu ngài trình bày cái pháp môn không hai mà ngài thể nhập như thế nào, thì Bồ Tát Như Ma Cật không nói câu gì, im lặng phăng phắc. Thì cái điều đó ở đây nè, ta cho biết trước nè, lượng đến chỗ nó pháp thì không nói gì hết, không theo đài gì hết, và người nghe cũng không nghe gì hết, và không có một sở mắt nào. Vì nếu như nhà ảo thuật sư làm ra người ảo lại nói chuyện ảo, phải xác lập ý chí thường định như thế rồi mới thuyết pháp. 32 vị đều trình bày có lý do, thiện ác là hai, quả phước là hai, tốt xấu là hai, thương ghét là hai, vân vân. Ở đây tới thương ngày Di Ma Cật không nói câu nào. Đó là cách thể nhập pháp môn không ai. Vì sao vậy? Vì với cái nhận thức của Bồ Tát Di Ma Cật thì dạng pháp này nó đều là như quyển như quá hết rồi, còn có cái gì nữa để nói? Không có cái gì để nói. Cũng như là cái người mà bị bệnh nhắm mắt, nhìn thấy trong hư không đầy hoa đốt, rồi đem hỏi cái người cái mắt không có bệnh, hỏi vậy cái thưa ngài, những cái hoa mà trên hư không nó chừng nào nó kết quả, thì cái người mà không bệnh mắt đó có nên trả lời không, và nếu trả lời thì có đúng được không, có đúng được cái gì đâu mà đúng, và trả lời để làm gì? Qua ở trên nó không là tại vì cái bệnh cái mắt của anh nhậm anh thấy, cái con mắt của tôi không có nhậm, không có bệnh, tôi không hề thấy có qua. Do đó cho nên hỏi cái qua đó chừng nào kết quả sắp tới lại càng không có thể trả lời được. Càng trả lời thì càng sai vào cái chỗ mê mờ mù quáng giống như cái người bệnh kia mà thôi. Do cái chỗ đó mà cái lý do tại sao Bồ Tát Như Ma Cật không trả lời mà lại là được đại chúng dân thù vỗ tay mà khen tán thán, là vì á biết rằng Bồ Tát Như Ma Cật đạt tới cái đỉnh cao, tốt đỉnh cao của trí tuệ, nhìn thấy giảng pháp giải không rồi thì còn nói cái gì nữa chứ. Cho nên là bắt đầu ở đây là đã đưa ra một cái biểu hiện, nghĩa là một cái dấu hả, để mà là chuẩn bị mở cho cái tư tưởng của cái phẩm nhập bất nhị pháp môn ở sau này. Còn nữa, thưa ngài Đại Đức Liên, ngài thuyết pháp phải, người thuyết pháp phải biết căn tánh của chúng sanh, trước một hay nhiều đối tượng phải đọc thấy rõ ràng căn tánh của họ, lợi căn hay là độn căn, phải lấy cái tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa, phải nghĩ rằng thuyết pháp là truyền bá duy trì cho ngôi tam bảo vũ trụ ở thế gian. Cái tư tưởng đó kinh Như Ma Cật là trước sau đều là nhằm á chuyển nguyên chánh pháp và truyền bá đại thừa, để dẫn dắt cái hàng phanh văn những người tư tưởng tiểu thừa tiến lên đại thừa. Thuyết pháp nhằm để báo đáp thâm ân Phật, phải lập cứ như vậy rồi sao mới thuyết pháp. Mà Thế Tôn, ông Mục Kiền Liên Xưa, sau khi tưởng giả Như Ma Cật nói như vậy rồi, có 800 cư sĩ phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không tham lãnh cái trách nhiệm đi thăm định ông Như Ma Cật. Đây, thế thì cái đoạn nó khó nghe này nha, nhưng mà tôi mong rằng là đại chúng đọc nha, bây giờ tôi triển khai cái cách tại sao mà Bồ Tát Như Ma Cật nói như vậy nè. Pháp có pháp tánh và pháp tướng, pháp liễu nghĩa, pháp bất liễu nghĩa, pháp đại thừa và pháp tiểu thừa. Về pháp tánh, khởi ý nghĩ đã sai, mở lời nói không đúng, Bồ Tát Như Ma Cật gọi thứ pháp đó là pháp như. À, pháp như. Như có nghĩa là tự nó sao thì để vậy, đừng nói bàn, đừng nghĩ ngợi, vì nó ly tất cả, ly văn tự, ly ngôn thuyết, ly tâm nhiên. Người nói được pháp tánh phải là người thành thạo diễn đạt cái nghĩa lý của chữ bát, của chữ bất và chữ vô. Đây là chỗ khó khăn ghê gớm đây nè.
Thế nói pháp nhân là cái người đó phải thành thạo về cái nghĩa chữ bất và chữ vô. Phải thành thạo, phải học cái này cho nhiều, cho thâm sâu về cái nghĩa, ý nghĩa của chữ bất và chữ vô này thì mới nói được cái pháp nhân. Bất là gì? Đại chúng nhớ nha, Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Này, không nha, nhớ là cái mục đích là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Sao lại tử thì cứ bất không tốt, hay là bất là bất sanh, bất diệt, bất không, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đây là nghe tiếng bất này. Người tu hành phải tu nghi quán chiếu, phải tu lục độ vạn hạnh. Nhưng mà cái đỉnh cao của thành quả của cái đỉnh cao đó là thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Đại chúng nhớ rằng là bố thí, trì giới, những nhục, tinh tấn, thiền định, dù làm tất cả những cái đó trải qua đời này qua đời khác, nhưng mà cái cấu tính thành tựu của nó phải là thành tựu cái độ thứ sáu là Bát Nhã Ba La Mật. Thành tựu Bát Nhã Ba La Mật rồi mới quán thấy ngũ uẩn giai giai không à, mới này thấy là không nè. Mà ngũ uẩn giai không tức là vạn pháp giai giai không. Chỉ có Phật tử trong giảng đường này mà theo dõi thì mới hiểu được cái đó, chứ không nghe khó dữ lắm à. Bởi vì dạng pháp là nó hình thành từ nó ngũ uẩn. Ngũ uẩn nên nó hình thành ra 100 pháp, mà dạng pháp không ngoài 100 pháp. Mà trăm pháp thì là nó phát xuất, cái gốc của nó là từ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Chứ cái ngũ uẩn ra không có nghĩa là thấy dạng pháp ra không. Mà không đây, không đây là cái nghề hành giả nó phải thấy là dạng pháp không sanh, không diệt. Khó đây nè. Đây là phải học về cái pháp như, tức là cái thể chân như của dạng pháp. Nghề hành giả phải tư duy thấy là dạng pháp sanh mà không phải thật, thật sanh. Vì dạng pháp sanh ra là do nhân duyên trùng trùng vô tận hòa hợp lại, cái lúc mà nó còn tương cục hòa hợp thì gọi là sanh. Rồi lúc nào đó cái nhân duyên mà nó chuyên đi thì gọi là diệt. Vì vậy cho nên là sanh nó phải thấy rằng dạng pháp sanh không thật sanh. Vì vậy cho nên lúc diệt cũng không thật diệt. Đây là cái chỗ khó này nè. Ta mà học mãi mà ta không có được giải thoát giác ngộ là gì đó, ta thấy chiếu kiến ngũ uẩn giai và có đấy, mà ngũ uẩn giai có thì là sắc có, thọ có, tưởng có, hành có, và thức có, và dạng pháp đều có. Cho cái này là phải để tâm mà tư duy coi cái tất cả nguyên nhân của cái khổ mà của tất cả người phàm phu của chúng ta đang bị khổ là do cái gì, là do thấy dạng pháp giai giai có. Đấy là một sự thật rõ ràng. Còn các vị để tâm mà tư duy cho kỹ coi Đức Như Lai Thế Tôn của ta, ngày nay là ngày đản sanh của ngài cho tới ngày lòng, do đâu mà ngài được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, hoàn toàn không có được sự khổ nhỏ nhen nào, là do đâu? Là do hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai giai không. Mà cái không cụ thể đó ta có thể thấy rõ ràng cụ thể, chứ không phải là nói cái chuyện quyển hoặc ngu mơ, nói chuyện mơ hồ đâu. Ngài không có một cái gì hết mà. Đã chứng biết rồi đó, ngài là người, một vị hoàng tử từ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh và có đủ tất cả những cái phương tiện cần thiết tối thượng trong cuộc sống. Nhưng mà ngài bỏ hết, bỏ tất cả những cái phương tiện trong cuộc sống đó, lẽ ra lại là nghèo là khổ mới phải chứ. Nhưng mà không phải, ta tư duy quán chiếu coi ngài được vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, đó là chính do bỏ hết chứ không phải là do có hết.
Những người mà có hết phương tiện, có đầy đủ tất cả phương tiện, thì những người đó là những người đau khổ nhất đời. Ngược lại, Như Lai Thế Tôn ta mà có được Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là do không có một cái gì hết. Cái điều này là tôi đã tư duy rất là kỹ rồi. Cái thành công của Đức Phật là do không có một cái gì hết. Chỉ có cái là nhất bát kim gia phạn, cơ thân vạn lý như, chỉ như hình tử sự nhớ nó độ xung phong, một bình bát xin ăn từng bữa một. Chỉ như sinh tử sự giáo hóa độ sinh thân, giáo hóa mà không hề thấy mình có giáo hóa, độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh mà không hề thấy mình là người năng độ, còn chúng sinh là sở độ. Chính cái chỗ đó mà Ngài có Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn là cái chỗ đó. Thành ra không tất cả. Vì vậy cho nên là cái học của chúng ta là ta phải tư duy cái chỗ đó để ta tìm cái nguyên nhân nào sinh ra khổ, nguyên nhân nào sinh ra vui, vì sao Như Lai Thế Tôn có được Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Chính cái chỗ này tôi đã tư duy 40 năm trời, tôi phát hiện ra là không còn sai nữa được. Tất cả cái khổ của chúng sanh là do thấy vạn pháp và hữu và có, mà cái vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn của chư Phật là do giai không. Do đó cho nên trên đường tu hành đó mà, chẳng những mình không nên có danh vọng sự nghiệp, mà trong đó kể cả môn đồ đệ tử lá tánh nữa, độ cho lượng vô số vô biên chúng sanh mà Phật vô chúng sanh đắc diệt độ vậy, độ chúng sanh vô số người mà không thấy có chúng sanh nào được mình độ, đó là kinh Kim Cang Bát Nhã. Do đó mà được có Đại Bồ Đề, Đại Niết Bàn. Và nhìn giả pháp bất sanh bất diệt. Nhưng mà nói cái bất sanh bất diệt này là đại chúng nhớ rằng là thấy bất sanh là bằng kiểu nào?
Này, bây giờ thêm chữ bất nữa đây nha, bất nè.
Bất. Bất sanh là bất. Diệt bất. Đoạn bất. Thường bất. Lai bất. Xuất. Bất khứ. Bất xuất, bất nhập. Cái này là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Cái này là bát nhã ba la mật mà các vị đã học rồi hết. Người hành giả, người tu Phật phải thấy quán chiếu tư duy để cho thấy rõ rằng vạn pháp không sanh không diệt. Vì sanh đây là chúng nhân duyên sanh pháp ngã thuyết bất thị, không diệt ni thượng giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Các pháp do nhân duyên sanh, cho nên tôi nói đó là không. Long Thọ Bồ Tát nói vì do nhân duyên sanh mà cái không nó cũng là giả danh. Người nào hiểu được như vậy là người đó nắm được cái bí quyết trung đạo của đạo Phật. Thành ra sanh không thật sanh thì diệt cũng không thật diệt. Mà đã không thật sanh không thành diệt thì các pháp không có cấu. Không có cấu nghĩa là cái cấu đây không phải là dơ dơ như kiểu là nước phẩm, nước tiểu như bùn sình hôi tanh đâu. Mà cấu đây tức là những cái thứ mà nó làm cho người ta sanh ra các cái thứ phiền não khổ đau. Chứ cấu ở đây là cấu đó. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây là nếu phàm phu mà ta không hiểu được cái chân lý là vạn pháp bất sanh bất diệt á, thì ta bị lực trần nó làm cấu ta, sắc trần nó làm ta bị cấu, bị nhơ uế tâm hồn, thanh trần nó cũng làm cho ta nhơ uế cái nhĩ căn của ta, sắc trần nó làm nhơ uế cái nhãn căn của ta, hương trần nó làm nhơ uế cái lỗ mũi của ta, vị trần nó làm nhơ uế cái lưỡi của ta, xúc trần làm nhơ uế cái thân của ta, ý trần á, pháp tần nó làm nhơ quế cái trí óc của ta. Như thế thì nếu mà ta không tư duy được cái pháp chân như của vạn pháp, cái tự tánh chân như của vạn pháp, thì ta thấy các pháp có thật sanh có thật diệt. Vì vậy cho nên là nó làm cho cái lục tần nó làm cho cấu, là cái nhơ quế cái lục tần của ta.
Và khi mà bị có nhà quế rồi thì cố gắng mà trao dồi để làm cho nó tịnh. Ở vì vậy mà thấy giải pháp có lúc đó, thêm có lúc bớt, có lúc nhơ, có lúc tịnh. Còn hành tâm bát nhã ba la mật rồi thì sẽ thấy giải pháp không sanh thật. Vì không sanh thật nên không thật diệt. Mà nó không sanh thật, không thật diệt thì không có cái lý do làm cho cấu quá lục căn của ta được. Nhớ rằng chỉ cấu đâu không phải là dơ, cái đồ dơ đâu nhé. Không phải là cái đồ mà hôi tanh, là bùn đất hay là thối tha bình thường đâu. Không phải cái đó mà không có dơ. Đối với Phật là Phật biết cái chuyện đó là chuyện bình thường của nhân loại. Nếu nó cần có cái dơ thứ đó là cần lấy nước mà rửa, không có đáng kể. Mà cái chữ cấu đây là nó làm cho lục căn của ta không còn thanh tịnh nữa. Và từ cái sắc thanh tịnh diện xuất pháp đó mà nó làm cho tâm hồn của con người bị mê tha, bị lạc, bị chôn vùi, bị khổ sở. Nó sanh ra đủ các cái thứ phiền não khổ đau. Cái đó mới gọi là cái cấu. Mà khi biết được các pháp không sanh không diệt rồi thì là tự nó không có cái nào cấu hết. Giờ nó không cấu á, đã không cấu tất nhiên là không có cái tịnh. Mà không cấu không tịnh thì không có cái lúc nào nó thêm mà lúc nào nó bớt. Bởi vì giờ pháp sanh rồi diệt, diệt rồi sanh cũng như là sống ngoài bọt của biển vậy đó. Nếu mình nhìn bằng con mắt bình thường không có tư duy sâu sắc thì thấy làm như là khi sóng ngoài nổi lên là biển, nước biển tăng lên, rồi khi mà sóng ngoài mà bình lặng thì coi như là nước biển bị giảm bớt đi chứ gì. Nhưng mà kỳ thật không phải đâu. Khi mà nước biển nổi lên là do cái duyên của gió. Khi mà cái duyên gió ngừng rồi thì cái nước biển nó bình lặng xuống. Lặng xuống như vậy không có nghĩa là nước biển bị vơi, bị lưng. Lúc có gió, cái duyên gió làm cho sóng cuồn cuộn nổi cao lên ngập lụt cả bờ bãi. Không phải vì vậy mà nước biển nhiều. Thế vì là cái chuyện mà không thêm không bớt của giải pháp đây nó cũng như vậy. Sanh được diệt, diệt được sanh, sanh sanh diệt diệt, mà không có lúc nào thêm, không có lúc nào hết. Thế thì á, cái người mà nhận thức được như vậy là người đó cái bằng là nói được cái pháp như của giảng pháp. Pháp như của giảng pháp là tự tánh chân như của giảng pháp, là nó bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất định, bất tan, bất giảm. Đó là pháp như của giảng pháp. Nó là như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạng tướng. Cách nó là như thị, đừng phân biệt, đừng cách nghĩa, đừng gán cho nó tên tuổi nào hết. Vì gán cho nó tên tuổi, tốt xấu hơn thua thể quấy tăng giảm, vân vân, đều là biến chế sở chấp do cái phân biệt của con người. Thì hiểu được như vậy đó là pháp như của dạng pháp. Rồi đây là bát bất trung đạo của Long Thọ Bồ Tát đây, bộ trung luận đây nè. Trung luận chú trang rằng là giảng pháp nè, bất sanh, bất diệt, bất đoạn, bất thường à. Đây là theo bát nhã mà các vị học nha. Còn đây là trung luận đây nè. Bất sanh giống như cái nghĩa ở trên, bất diệt giống như cái bất diệt ở trên. Sự thật giảng pháp sanh không thật sanh, vì không thật sanh cho nên diệt cũng không có thật diệt. Giống như hoa đốm vô không, khi sinh ra là do nhầm mắt của người nào đó, chứ hoa đốm không thật sanh. Vì vậy cho nên khi người nào đó hết nhầm mắt, hoa đốm diệt, thì cái việc đó cũng không thật, không thật diệt. Giả pháp không thật sanh, không thật diệt, bất đoạn, bất hợp. Nếu người nào chấp giả pháp đoạn, ví dụ như là khi mà thấy giả pháp mình diệt mà cho là đoạn, cho là không còn gì nữa đó mà, đó là đoạn kiến ngoại đạo rồi. Mà các pháp sanh để rồi diệt, diệt để rồi để lại sanh. Vì vậy cho nên sự sanh không thật sanh mà diệt cũng không thật diệt. Do đó cho nên cái người học đạo là phải biết là giảng pháp là bất đoạn. Bất đoạn nghĩa là không mất hẳn. Tất cả sơn hà đại địa, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, nó chung các loại hữu tình, dầu sanh cũng không thật sanh mà diệt cũng không diệt hẳn. Kể cả đất sụp, đất chùi, chung cả thành phố cũng không phải là diệt hẳn. Chẳng qua là sự sinh diệt đó là sự sinh diệt là nổi tìm những cái cung, nó nổi tìm ẩn hiện trên biển vô cùng. Như những đợt sống có sinh có diệt trên biển bất sinh, trên mặt nước biển bất sinh bất diệt. Thành ra cái người học đạo là phải hiểu rằng giảng pháp là bất thường, bất đoạn, mà bất thường, không có cái gì thường cả. không có thường. Vì vậy cho nên dạng vật mà nó thay đổi, mà nó xe dần, đừng đau khổ với cái nhãn hiệu đó. Ai mà bảo thủ mà nhang, mà bảo thủ mà tiếc nuối những cái quá khứ, những cái dữ dãn ha, vô tình nó là một cái thứ tai họa ghê gớm khủng khiếp. Có một cái việc mà ở trong đạo Phật của ta gần đây nó xảy ra hết sức là cụ thể, nhưng mà có những cái mà không thể nói được, không thể nói ra rộng rãi cho đại chúng được. Chứ còn á, vừa rồi lẽ ra là cái người học đạo là phải thấy dạng pháp là bất thường, thì mọi sự đều nó đi qua một cách dễ dàng. Ta nhìn đời giống như mình cái ống kính dạng hoa, ống kính dạng hoa bán ở ngoài chợ đó nè, cầm cái ống mà xây về thiên hình dạng trạng đủ các thứ màu sắc, các thứ hoa thay đổi luôn luôn để mà nhìn nó đẹp lắm. Nhưng mà nếu mà cầm cái ống kính mà để hoài một chỗ, không cho nó xây, không cho nó biến chuyển đó, thì cái ống kính dạng hoa nó chẳng thành là dạng hoa được nữa, mà nó trở thành một thứ đồ bỏ mà thôi. Cho nên cái người học đạo là nhìn dạng hấp bất đoạn mà lại bất thường, không được cố định bất cứ một pháp gì. Rồi á, bất lai bất khứ, dạng pháp đến không có tướng đến, đi cũng không có tướng đi, đến là tùy duyên. Tùy duyên nó cấu tạo, nó phối hợp lại thì nó sanh, mà tới tùy nó đi nó cũng giống như là diệt đó mà, cũng tùy duyên mà nó tan, chứ nó cũng không đi đâu cả, đều là ở trong một cái bản thể như la tàn cả không. Nói ví dụ như giờ cái bến tàu ở Sài Gòn đây nè, đối với ta ở đây là ta thấy cái tàu này đến tàu kia nhổ neo đi, nhưng mà thì thật là cái đi vô cách cái tàu đó mà có đi đâu, đi vòng cũng ở trên cái bóng biển, trên cái mặt đất này mà chẳng được nhấp vòng nào nữa. Có những chiếc tàu không có nhấp được vòng nào cả, coi đi rất dữ vậy mà kỳ thật chẳng đi đâu cả. So với cái vũ trụ mênh mông vô cùng vô cực này thì nó chẳng có đi đâu cả. Cái đi đó là cái đi tương đối không, chứ còn kỳ thật chẳng đi đâu cả. Thì giảm hết trong cái Như Lai Tàng bản thể này cũng vậy, lúc nhân duyên hòa hợp thì thấy nó có đến, nó có sanh, khi nhân duyên chưa đi thì thấy coi như nó có đi, nhưng mà đi hay là đến đều là giống như là sự sanh diệt của nước biển, của sóng ngoài trên biển mà thôi. Cho nên là cái người học đạo ta nhìn lại dạng pháp bất lai mà bất thứ, không có đến mà không có đi, bất xuất bất nhập, không có lúc ra, không có lúc vào, nó như thị mà, dạng pháp nó như thị, duyên sanh nó như quyển, rồi thì nó như thị tốt, như thị tánh, như thị thể, là cứ thập như thị vậy mà nói, không có lúc nào ra mà không có lúc nào vào. Nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, gọi là ra, mà nhân duyên chưa ly thì gọi là diệt, cũng tức là coi như là vào, chứ kỳ thật chẳng có vào đâu cả. Ta đi giống như ta đi, mà đi ngày này qua ngày kia, chứ kỳ thật là trong phạm vi giới hẹp, và trong thành phố này đi qua đi lại đi tới đi lui cũng trong thành phố. Còn đi xa hơn nữa ha, kể cả đi chiếc tàu diễn viên đó mà đi xa vậy, ta đi qua Malaysia, qua Hồng Kông, qua bên Pháp vân vân nè, đi vậy chứ còn cũng không có ngoài được cái mặt địa cầu. Thì đây là cái bất nè. Còn cái vô nè, phải hiểu dạng pháp là vô nè. Cái lợi tử thì cái pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, thị cố không trung, vô sắc này nha. Vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, rồi vô nhãn, vô nhĩ, vô tỷ, vô thiệt, vô thân, vô ý, vô sắc, vô thanh, vô hương, vô vị, vô xúc, vô pháp, vô nhãn thức, vô nhĩ thức, vô tưởng thức, vô thiệt thức, vô thân thức, vô
vô sắc trần. À, vô nhận như thần ấy vô sắc, vô thanh trần, vô hương trần, vô vị trần, vô xúc trần, vô pháp trần,
vô nhãn giới, hệ chi vị thức giới. Rồi còn vô nữa nha, vô minh, vô hành, vô thức, vô danh sắc, vô lục nhập, vô xúc, vô thọ, vô ái, vô thủ, vô hữu, vô sanh, vô lão tử. Rồi vô nữa, vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo, vô trí, diệt, vô đắc. Tôi nói này chắc đây có nhiều người nói tôi sắp khùng rồi sao.
À, có mấy người mới đi nghe nó chắc tôi sắp khùng rồi.
Nhưng mà báo cáo mấy vị là nội đấy là tôi tin là các vị hiểu cái Bát Nhã Ba La Mật này chứ gì. Mà hiểu Bát Nhã Ba La Mật rồi là các vị thấy tôi không khùng.
Mà phải nói rằng là học như vậy đó mới là siêu lên. Cái Bát Nhã thông tin đó các vị đọc các vị thấy nó quá thường tình á, có mấy một câu à,
nhưng mà vô cùng vô tận sâu sắc.
Vô sắc vô thọ tưởng hành thức, tức là ngũ uẩn giới giai không rồi, mà ngũ uẩn giai không tức là dạ pháp giai giai không rồi.
Rồi đây là bây giờ tôi chia nhỏ ra là tôi nói cụ thể nè.
Vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, ý có nghĩa là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn này cũng là giai giai không, vì lục căn này là không ngoài ngũ uẩn, mà ngũ uẩn giai không thì lục căn cũng là giai giai không. À, vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, mà lục căn giai không thì lục tầng cũng giai giai không. Vô sắc vô thanh vô hương vô vị vô xúc vô pháp, nghĩa là lục tầng cũng giai giai không, vì lục tầng cũng không ngoài ngũ uẩn. Lục căn là thuộc về sắc uẩn ở trong ngũ uẩn thôi, cho nên sắc uẩn giai không thì lục tầng là thuộc về sắc uẩn cũng giai giai không. Mà lục căn gia không, lục tầng gia không thì lục thức là nhãn thức, ngũ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức cũng gia không. Cho nên là vô nhãn giới, nãi khí, vô ý thức, giới. Không có nhãn căn, không có nhãn lục tầng, không có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức gì cả. Đều là do căn trần thức, là do nhân duyên nó tác động qua lại, nó phản ảnh nhau mà người ta nhận nó ra. Nó hình thành ra giả pháp như quyển, như sanh như quyển vậy mà thôi. Thế thì là vô nhãn giới, nãi trí, nghĩa thức giới. Tức là vô nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Rồi nè, vô minh, diệt cho vô minh tận. Nãi trí cho lão tử, diệt cho lão tử. Tận có nghĩa là không, vô minh cũng không, mà hành cũng không, mà thức cũng vô. Chính sức cũng vô, lục nhập cũng vô, xúc cũng vô, mà thọ cũng vô. Ái cũng vô, hữu sanh lão tử vô bị khổ não đều là vô hết. 12 nhân duyên cũng không có, vô không có. Vô khổ tập diệt đạo, khổ không có khổ. Khổ là tại mình mê thì nó khổ, chứ giác là nó không khổ. Mê tôi nói ví dụ như là mình mê là ai có đặt trên bao thấy mình mất chiếc xe bên hai, thấy mất xe bên hai trong trên bao mình quá đau khổ không? Nhưng mà nếu mà là đang đau khổ thì mình thức giấc vậy còn khổ nữa không? Không có khổ là gì, là mình thấy cái xe bên hai kia là hư nguyễn, thấy cái xe bên hai mà mình mất đó là xe hư nguyễn, và cái thấy của mình cũng là cái thấy hư nguyễn, tức là mình tỉnh lại là nó không có mất. Thế thì cái mà mình đau khổ là do cái nguyễn, do cái mong nguyễn mà ra, thì tránh rồi là không có cái mong nguyễn đó nữa là không có đau khổ. Đức Phật là người tỉnh giác, Đức Phật là giác giả, là người tỉnh giác, là người thức giác chiêm bao. Cho nên là Đức Phật thấy dạng pháp giai giai không thì nó giống như là mình thức giác chiêm bao rồi, mình thấy cái gì trong chiêm bao đều không, thì còn khổ đau ở chỗ nào nữa được. Chúng sanh thì thấy dạng pháp giai hữu, dạng pháp giai có, cho nên là mới là thấy mất cái xe, mất cái tivi, mất cái gì đó là đau khổ ghê gớm, dù là nó là mất trong chiêm bao. Cho nên Phật là cái người tỉnh giác, Vì vậy mà vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Ông Mục Kiền Liên nói với chúng sanh, nói với các hàng cư sĩ rằng này, khổ nè, các ông thấy không? Khổ khổ nè, quả khổ nè, hành khổ nè, là ái biệt ly nè, này quán cắn nè, này ngũ ấm xứ thạnh nè. Rồi Tát Như Bà Cận nói, ông đừng có nói cái đó, ông phải nói cái pháp như. Ông nói pháp như là giải pháp chân, chân như là giải pháp giai, giai không. Ông phải hiểu về cái nghĩa bát bất trung đạo, ông phải hiểu nghĩa về bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tan, bất giảm. Ông phải hiểu về cái nghĩa bất sanh, bất diệt, bất thường, bất đoạn, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Ông phải hiểu cái điều là từ cái việc mà vô nhãn nữ tỷ thiệt thân, ý vô sắc thân hương nữ xúc pháp, nói pháp đó mới gọi là nói pháp như thân dạng pháp. Chỗ này sâu kinh khiếp của đạo Phật. Nhưng mà nghe mà đơn giản mà về các vị không có đọc và không có tư duy á, thì tôi tin rằng là tôi nói giống như tôi khùng vậy thôi. Nhưng mà thật sự các vị là không phải khùng đâu. Phải nói rằng là kinh điển sâu là các vị phải học như vậy. Học vậy rồi các vị có kết quả thật sự chứ không có. Không có phải nói là qua qua, nói để lấy lệ, để đi chùa, để là hy vọng cái phước ở đời sau, không phải vậy đâu. Ngay bây giờ có một cái sức tự tại kỳ quặc, có một sự an lạc kỳ diệu. Hiểu được cái đó mới gọi là hiểu cái pháp nguyên của vạn pháp. Mà hiểu cái đó cũng gọi là hiểu thật tướng của vạn pháp. Bởi vì thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng của vạn pháp là cái tướng vô, là cái tướng vạn pháp giai vô. Cho nên tôi đã nói với đại chúng nhiều lần là cái cửa tam quan đó là cái cửa không, cửa vô tướng và vô vô tác. Không là cái người đó phải tu tu quán chiếu nhận thức được là vạn pháp giai không và vạn pháp vô tướng. Vô tướng là gì? Cái tướng của nó đó là cái tướng đó là sanh không thật sanh. Cái tướng đó là quyển tướng, nó sanh ra chứ không thật sanh. Và vì không thật sanh cho nên là khi mà nó diệt cũng không thật diệt. Mà nắm cái nguyên tắc đó mà tư duy á, là các vị sẽ có một cái sức trí tuệ, các vị nhận thức nhìn vạn pháp tự tại lắm. Còn vạn pháp là vô tác. Vô tác có nghĩa là vô tác giả, không có tác giả. Do duyên hòa hợp, lúc mà duyên còn tương tục thì gọi là sanh. Mà khi duyên mà nó do một cái lý do nào đó, cái điều kiện nào đó nó chưa ly thì gọi nó là diệt, chứ không có tác giả. Thành ra ba cái cửa của nhà chùa nó gọi là tam môn, đó là cửa không, cửa vô tướng, cửa vô tác. Hiểu được như vậy gọi là hiểu pháp như. Còn nói là pháp mà đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo, đó là pháp của tiểu thừa chứ không là pháp như. Thành ra kinh này nè, kinh này là kinh là tối thượng thừa, đại thừa, bậc lợi căn. Người nói được pháp tánh phải là người thành thạo diễn đạt cái nghĩa lý của chữ bất và chữ vô. Thành ra cái đầu đề á, kinh Bát Nhã Ba La Mật đó là thiền hoài, thiền không hết mà. Tu thiền là tọa thiền mà tu vi và quán chiếu thiền không hết. Tại sao nó lại là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm? Thiền có ai coi Đức Phật nói vậy mà có thật không? Bất sanh bằng kiểu nào, bất diệt bằng kiểu nào? Trong khi ta thấy có sanh có diệt, từ hữu tình con người cũng vẫn có sanh có diệt, vạn vật vật đổi sao dời, non mòn biển cạn cũng là một hiện tượng sanh diệt rõ ràng. Tại sao nói vạn pháp bất sanh bất diệt? Lấy cái đó mà tư duy quán chiếu. Đại Mục Kiền Liên là thanh văn chuẩn tánh, chưa hiểu cái diệu lý thị chư pháp công tướng bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Đấy, cái tướng của vạn pháp, cái thật tướng của vạn pháp là vô tướng, là cái tướng không. Nhưng mà cỡ trình độ của thanh văn là chưa hiểu được cái đó, cho nên nói pháp là cứ quanh quẩn ở trong tứ đế và thập nhị nhân duyên là cùng thôi. Mà tứ đế thập nhị nhân duyên là chưa phải là pháp liễu nghĩa đại thừa. Vì vậy cho nên lên cái trình độ Bát Nhã Ba La Mật rồi là vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nảy trí vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận, lại trí vô lão tử, diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô. Đắc là hàng loạt chữ vô đó, chữ vô mà dễ đầy cả cái bản như vậy mà không đủ đó. Còn bất là bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, bất sanh bất diệt bất đoạn bất thường bất lai bất khứ bất xuất bất nhập. Phải hiểu giảm pháp như vậy, phải tư duy giảm pháp như vậy bằng cái hiểu của mình, thì lúc bây giờ ta mới thấy được cái thật tướng của giảm pháp là vô tướng. Mà hiểu được cái vô tướng của giảm pháp, nói pháp đó mới gọi là pháp, nói pháp như như là chỉ nhìn giảm pháp bằng thập như thị, sanh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, diệt như vậy mà không hề có một sự nào đúng nào. Chừng nào đã chúng thấy nhìn giảm pháp mà thấy nó sanh như vậy, không có tương quan gì, sợ sạch, vui buồn vậy đó. Rồi giảm pháp nó trụ như vậy, cũng không có ý niệm vui buồn. Rồi nó diệt như vậy, cũng không có vui buồn, sợ sạch. Rồi nó diệt như vậy là như vậy, nó cũng không có sợ sạch, vui buồn. Chừng đó là các vị đạt đạo, chừng đó là đã thành con tột sắc, không bao giờ sợ tiếng hét của sư tử nữa, không bao giờ có cái sự loạn động bởi cái sự sanh già bệnh chết ưu bi khổ não. Cho nên đó là một phương pháp mà huấn luyện mà gọi là tu tập, là phải tập những cái đó. Cho nên là chưa hiểu được cái vấn đề là bất mà bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, chưa hiểu được vấn đề vô sắc vô thọ tưởng hành thức vô nhãn nhĩ tử thiệt thân ý vô sắc thân hương nghĩ xuất pháp, chưa hiểu được vô nhãn giới nãi chứ vô ý thức giới, chưa hiểu được là vô vô minh diệt vô vô minh tận, nãi chứ vô lão tử diệt vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Chưa hiểu ngài Mục Liên, chưa hiểu được cái đó, tư tưởng của tiểu thừa chưa hiểu được cái giáo lý đó, ngài thể nhập giữ lý đó. Khi thuyết pháp thường thuyết cái pháp như muốn thuyết được cái pháp như của dạng pháp, muốn nói được cái thực tướng của dạng pháp là cái người đâu phải thông về cái nghĩa chữ bất và chữ vô thật rõ ràng mới thuyết nổi. Còn như là cái tư tưởng của Mục Liên thì là chưa hiểu được ý nghĩa của chữ bất và chữ vô của đại thừa Phật giáo, cho nên chưa thuyết được. Bồ Tát Như Ma Tật muốn ngài Đại Mục truyền liên truyền đạt cái pháp như cho mọi người, có vậy người nghe pháp mới được lợi ích lớn. Cái người mà nghe được pháp như này là cái người này không có cầu nguyện gian xin ở ai nữa cả. Cái người này là thể nhập cái chân lý, thể nhập được cái thật tướng của vạn pháp, thể nhập được cái bản thể chân như của vạn pháp, rồi tự mình tôi luyện ý chí của mình để mà xa lìa tất cả những cái hoàn cảnh mà nó là nó thôi thúc mà do căn tần thức nó tác động hoành hành. Người này tự làm chủ được việc đó, khi mà quán chiếu mà sâu sắc rồi là tự làm chủ được. Theo Bồ Tát Như Ma Tật, nhân đối tượng nhận xét căn cơ là một chi tiết không thể thiếu của vị pháp sư. Cho nên là vấn đề thuyết pháp á là phải quán căn cơ và phải nhìn đối tượng. Cho nên cái thời kỳ mà Đức Phật á, thời kỳ Đức Phật thuyết pháp hồi xưa đó là dễ hơn là cái thuyết pháp đại trà này nè. Trong kinh Phật mà nói rằng là ngũ thời bát giáo đó, ngày nay mà chúng ta học ở trong kinh nó có cái hệ tư tưởng, nó có là cái hệ tư tưởng mà có năm thời Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, rồi A Hàm, Phương Đẳng vân vân á, rồi bát giáo là tạng thông biệt duyên đốt tiệm bí mật bất định đấy. Sau này hỗn hợp lại vậy, cái thời kỳ Đức Phật mà ngài đi giáo hóa đó là ngài đối cơ, gặp người đối tượng trước mặt mình, thành ra nghe qua cái lời thưa, cái lời hỏi, cái lời nói của người ta là mình biết căn cơ của người ta, mình truyền đạt cái giáo lý mà nó ngang bằng với cái yêu cầu của người ta, nó dễ tiếp thu hơn. Còn như bây giờ mình đâu có đủ cái điều kiện làm vậy, rồi mình thuyết đại trà kiểu này nè, thì có khi người ta chủng tử đại thừa, mình kéo xuống ngang cái cỡ trung thừa và tiểu thừa. Rồi có khi người ta cái chủng tử, người ta mới có chủng tử là nhân thiên thôi, tầng 3 hy vọng phước báo nhân thiên rồi, mà mình kéo mình đưa lên á, của trung thừa lên đại thừa, làm cho người ta chế giới, người ta nghe không hiểu, nó hoang mang. Hoang mang chẳng những hoang mang mà có khi lại còn khinh phê, còn là không bằng lòng, còn là buồn bực nữa, sinh ra phiền não nữa. Cho nên là cái lợi của Đức Phật hồi xưa không đông đảo một lượt, nhưng mà nó tùy theo căn cơ đối tượng, người ta tiếp thu rất là dễ dàng, vì là cái đối tượng đó mình nghe mình biết liền. Tôi nói xin lỗi thôi, cũng như là các vị mà viết câu hỏi là đưa đây là hỏi là cỡ nào là tôi nghe tôi biết rồi. Hồi nãy tôi mới đọc câu hỏi không biết của ai mà hỏi, là câu hỏi đó hỏi về vấn đề 37 phẩm trở đạo, là nó là phương tiện sao rồi phải làm gì đó. Viết cái câu hỏi là đọc là tôi biết cái căn cơ, nghĩa là mới quá rồi thì cái đó là phải nói riêng thôi, hỏi là nói riêng, hướng dẫn từ từ chứ mà đem mà nói chung vậy là những người nghe lâu đó nó mất thời giờ của người ta. Cho nên là cần phải tìm hiểu căn cơ và đối tượng, phải quán cơ rồi mới thuyết pháp, thuyết đúng đối tượng pháp đó mới đem lại cái lợi ích cho người nghe. Người nói thì đền đáp được thâm ân Phật. Theo Bồ Tát Nhưng Ma Cật là thuyết pháp là truyền bá chánh pháp cho được cửu trụ ở nơi đời, để cho mọi người được lợi ích, chứ không vì một cái sự là phước báo nhỏ nhen cho người nói cũng như cho người nghe, mà là mục đích là đem lại cái sự là cái tâm lý cho mọi người. Thành là cái bài này là cái phần tôi viết, cái phần tịch chữ này nó quá cô động đi, thì cái vấn đề bất và vô mà như tôi trình bày đó, tôi mong rằng đại chúng về có thời giờ đọc rồi tư duy lại dựa trên cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh mà đại chúng đa số Phật giáo Bắc Tông đều biết á, thì bất và vô học cái đó mới thấy được cái thực chất của chư pháp. Còn không hiểu cái ý nghĩa của chữ bất và vô quan trọng như vậy thì giảng cái đoạn kinh này là không biết đường giảng đâu, giảng không nổi đâu. Hết giờ rồi, mình dừng ở đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ.